bác sĩ người ta không sao.
Dạ. Thì phải nhìn điện trắng dưới con và điện quang con thấy con có thể đột nhập y khoa ở bên Mỹ đó.
Được chứ, được, thiếu gì người ta thành công.
Dạ. Tôi nghĩ con có thành công.
Con cố gắng cho con học con thành công. Cái đó là ý lực của con, nếu thầy bảo đảm rồi con không thành công thì tao đâu có sản xuất được bản bác sĩ mà.
Dạ không, tôi xin thầy trợ duyên với con á, tức là
trợ duyên là con nghe cái ý lực tinh thần của thầy đó.
Yeah.
Mỗi ngày con phải lo tu lo học.
Yeah.
Lo tu lo học.
Yeah.
Và dấn thân trong học trật tự, học để cho mọi cứu mọi người, học cho mọi người được học.
Yeah. Thì giúp cho con điều con để con học. Mong con học ở trường là con làm để mà giúp lại cho mọi người như con phải là trường đi làm.
Mình không nói trước, tới hồi đó mới hay.
Yeah.
Không nên nói trước.
Yeah. Vậy là mong của con là đi nhỏ ở Việt Nam, con nghĩ học cái chương để phục vụ cho mọi người như con.
Thì người nào tuổi trẻ lớn lên cũng vậy.
Dạ.
Rồi tuổi trẻ lên rồi có chồng có nhà rồi mới quên hết rồi.
Dạ, con có gì quý.
Mấy nhà nghèo không tới gần không được.
Dạ, con có gì nghĩ là làm giàu chính chuyện con.
Thì cứ việc làm.
Dạ.
Việc tới đâu hay tới đó.
Dạ.
Hoàn cảnh là ân sư, có việc phải làm trong trật tự và hết lòng.
Dạ.
Đó là người tu.
Dạ.
Học cũng vậy, phải tận tâm hết lòng.
Yeah. Yeah. Vậy cũng có thêm câu hỏi nữa là nói là năm 2000 tận thế rồi thì mọi người sẽ chết hết chứ?
Tận thế đâu có đếm được năm nào đâu.
Yeah. Yeah.
Ngày chết của mình cũng chưa biết trước bữa nào mà.
Yeah.
Sớm mơ này chiều mấy giờ đi cầu không biết mà.
Yeah.
Nói thiên cơ làm gì?
Yeah. Mà cũng nghe
tự gạt mình mà thôi.
Yeah. À, khuyên con đến tu đi, tại vì những người tu thì sẽ sống lại.
Mình có dốc lòng tu tiến tu sửa về hồn, mình có xác mình lo cho xác, lo cho hồn, lo cho tâm thì sau này mình có vị trí rõ ràng. Còn không lo cho xác, không lo cho tâm mà lo chuyện bao đồng thì tự nhiên khổ rồi, đâu có tiến được.
Rồi họ nói sau này mình sẽ ở Mỹ, mình sẽ đến Việt Nam á.
Họ nói gì họ nói, nhưng mà con ở hoàn cảnh nào con học theo hoàn cảnh đó. Mỹ cũng vậy mà Việt Nam cũng vậy. Hoàn cảnh là ân sư. Sự khắc khe chuyện nào mình cảm ơn chuyện đấy. Nhờ sự khắc khe mình tạo được cái cơ sở nhục của tâm linh tiến hóa. Chứ người ta khắc khe mình gắt lại người ta là mình bị thất bại, yếu đi. Mình phải mạnh, mình tha thứ chuyện nào mình mạnh hơn họ.
Dạ, để mình cần phải tha thứ mình nhận nhục.
Tha thứ mình mạnh hơn họ.
Dạ, rồi cũng có phải tiếp tục nhận nhục sống.
Dạ. Thì con đã dấn thân trong một chỗ khổ nhất của trần gian.
Dạ.
Con không có ngán bất cứ một chỗ nào hết.
Dạ.
Bây giờ ở hoàn cảnh này mà ngủ dưới đất con cũng là ngon rồi.
Dạ.
Con thấy không?
Dạ thấy.
Cái hoàn cảnh đó thầy cũng đã qua rồi.
Dạ.
Bây giờ tôi có đòi hỏi gì đâu.
Yeah.
Ngủ dưới đất cũng được, ở góc tường nào tôi sống cũng được, tôi không có đòi hỏi.
Yeah.
Người ta cho tôi ở vậy thôi, chứ tôi không có muốn đòi hỏi, không có đặt vấn đề đòi hỏi.
Yeah.
Tôi đi đâu đi, có gì tôi đóng góp, chứ tôi không có xin tiền ai.
Yeah. 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 Cảm thấy.
Thì mình muốn làm gì trong căn bản của mình phải rõ rệt như vậy, cứ ngắm đó mà đi. Hồi nào bây giờ mình không tiền, mình có tâm, cứ giật giữ lập trường không tiền, có tâm làm việc là được rồi. Thì tự nhiên con người nó vui lên.
Xin cảm ơn chị Diệu Hương. Tiếp theo anh Đồng Văn Tính có câu hỏi với thầy. Xin anh.
Kính chào thầy. Con có một việc mà con nghĩ hoài không biết định được thầy. Cho nên năm nay gặp thầy cũng muốn hỏi thầy có thể giúp con về vấn đề này. Thì từ khi mà con trước khi mà con thiền đó, thì con có rất nhiều người bạn. Và những người bạn đó đối với con cũng tốt lắm, cũng thân lắm và cũng thường giúp đỡ, bất cứ chuyện gì họ cũng giúp hết. Rồi khi mà con bắt đầu thiền đó thì con cũng không có tới lui thường. Lúc đó thì rượu con không uống, rồi con chay, rồi nó cũng không có tới lui thường với những người bạn đó. Thì những người bạn đó thấy như vậy thì họ cũng không có muốn làm phiền con, cũng ít tới lui lắm. Cho tới năm mà gia đình con được đoàn tụ á, thì những người bạn đó lại đến với con nữa, họ rất thân thiện với con và mến con. Như gia đình con cũng vậy, họ thường là mời mọc là tới nhà hoặc là có tiệc tùng gì họ thường tới, rồi hoặc là họ tới nhà chơi này nọ, có tính cách thân thiện lắm. Ý con thì con muốn là nên tránh xa những cái thân thiện đó để mình cái sự tu học của mình nó tốt hơn. Nếu bây giờ người bạn này đi tới người bạn này mà không tới người bạn kia đó, thì con cảm thấy hơi khó chịu. Thế người ta nghĩ là tại sao mình tới người này không tới người kia thì có tính cách là không có tốt lắm. Cho nên con không biết giải quyết như thế nào, phải quyết định làm sao thì cũng nhờ thầy giúp đỡ.
Bởi vì mình là một người tu, luôn luôn mình nuôi dưỡng cái ý thiện lành.
Dạ.
Lúc nào cũng là bạn mình. Nhưng mà mình có đến nhà, không có đến nhà, tâm mình cũng nghĩ là bạn mình.
Dạ.
Lúc gặp mình là họ vui. Mình đã đừng có xa cách, đừng có kỳ thị họ. Mong họ tiến tới tốt như mình đã và đang tiến. Chỉ bao nhiêu đó giải quyết, đừng có sợ là tôi tới nhà ông này, không tới nhà ông kia nó giận. Đó là tâm phàm quá, không có được. Người bạn thân thì khi cần dùng lúc nào cũng giúp.
Yeah.
Cái đó là người bạn. Chơi bạn xạo xạo đôi môi bên ngoài chút đỉnh, cái đó không cần thiết lắm.
Yeah.
Mình lo mình người tu, cứ lo tu. Và khi họ cần đó mình thật tình giúp đỡ họ là đủ rồi.
Yeah.
Một người nó đòn mười thét rồi nó mới biết là người này là người tốt.
Yeah.
À, thì mình làm sao cho tốt, mình phải làm sao cho mình có trật tự. Đối với bạn bè, đối với bà con này khi thế nào mình phải giữ lo tu. Còn người nào tới với mình là mình phải tận tâm.
Như thầy nói vậy, ví dụ như có nhiều người bạn, ví dụ như hôm nay thấy gia đình con qua rồi được đoàn tụ, rồi họ cũng mời tới nhà chơi, tới gia đình chơi này nọ, rồi trong lúc đó cũng có rất nhiều người bạn thân như vậy nữa, thì họ thấy như vậy họ cũng mời, ví dụ như là tuần sau hoặc là tuần sau này nọ, người bạn này người bạn kia, thì cứ vậy con cảm thấy là nếu mà mình đi vậy thì cứ đi hoài hoài cho thầy.
Không, mình không có đi, nhưng mà vì chuyện xã giao cho họ biết rằng tôi cần có thì giờ tu học, bởi vì qua đây gánh vác gia đình thì tôi cần cái khỏe mạnh để gánh vác gia đình.
Yeah.
Thì tôi cần luyện cái pháp cho tôi khỏe mạnh. Có bao nhiêu đó, không phải là tôi xa các bạn đâu. Yeah. Nếu cần đến tôi thì tôi giúp thôi. Đó.
Yeah.
Chứ mình không có xa nhau, lúc nào cũng là tình bạn. Nhưng mà phải thông cảm cho tôi phải lo gánh vác gia đình. Trước hết phải có sức khỏe.
Yeah.
À, và trật tự trong óc tôi phải tu thiền. Nói vậy thôi.
Cái vấn đề mà con từ chối khéo, cái đầu tiên con từ chối khéo với những người bạn con là con tới đó dự chơi thì tới chơi thôi, chứ vấn đề mà ăn uống thì con không có ăn uống rồi, không có ăn uống chung, chỉ uống nước rồi đại khái vậy. Họ biết là con tới đó cũng không có ăn uống gì được, không có uống rượu được nữa. Nhưng mà họ không đến thì thấy kẹt lắm, họ cứ mời hoài thôi. Cái tình cảm mà thân thiện quá thì nếu mà không đi thì thấy nó
không mời đúng. Mình ăn hết, mời ăn thì chuyện dễ, nhưng mà sanh bệnh không ai lo.
Dạ.
Thành ra tôi không dám ăn, thì tôi nhà nghèo mà tôi phải lo cho tôi bệnh. Cảm ơn vậy thôi.
Dạ. Thôi, cảm ơn thầy nhiều. Dạ.
Cảm ơn tính.
Nhậu một bữa linh đình mà đưa 10.000 cho nhà thương nó không đưa. Chết gì cho chết thì nó không đưa, nó không giúp.
Xin lỗi, hồi nãy ở bên tả rất là nhiều câu hỏi mà tôi cũng quên bên hữu đi, nên để cho bên phải bên trái được quân bình. Xin câu hỏi bên Phạm Phi có câu hỏi. Hiện bây giờ thì bây giờ cũng ngắn hẹn mà, thành ra nên ngắn gọn càng tốt.
Dạ, thưa thầy, con có xin hỏi thầy một câu. Cách đây 3 tháng con có người bạn người Hồng Kông, người bạn đó đã nói là bên Hồng Kông có một ông thầy chữa được bệnh cancer, và người đó sẽ qua để hỏi cho con, mà người đó gọi lại nhà con một lần mà con không có nhà, bây giờ cũng chưa có nghe thấy gọi lại.
Nói vậy chứ cancer đã ai chữa được đâu. Mình tạo nó có thể thuốc trị cancer gan. Cái đó uống có người đỡ, người không đỡ vậy thôi. Bên tàu nó cũng có cứng lắm cái thuốc đó. Giờ uống anh có thể mua tại tiệm này, tiệm thuốc bắc nó có thứ canxi gan á, nó có mắc tiền lắm á, rồi uống thử coi như thế nào. Cho đây bác sĩ người ta nghiên cứu rất kỹ rồi, người ta không có làm gì được thì mình cũng chẳng làm gì được. Cái đó chẳng là cái nghiệp của mình phải chịu. Bây giờ mình biết được thì mình chỉ cái xác chết nhưng tôi giữ cái hồn, cái đó là quan trọng. Tôi biết ăn năn hối cải cho cái hồn tôi được nhẹ, sau khi tôi chết tôi đỡ được một phần. Chứ những người sống đây rồi rốt cuộc cũng phải chết à, không có người nào mà sống được như tôi đây, cũng có ngày nào cũng phải chết, phải bỏ xác à. Cái luật của trời không ai chối cãi được, một thời gian nào cũng phải ra đi thôi. Nhưng mà mình ra đi bằng cách mình biết lo trước cái phần hồn, để kỳ tới mình khỏi lâm vào cái nạn đó. Cái nghiệp lực của mình lâu rồi, nhiều kiếp rồi, bây giờ phải chịu. Những thời gian bệnh này ta đập điên một vũ khí cho nhiều, cho rạnh mạch đi, thì chỉ như nó cũng giải được một phần, rồi cái duyên may nó đến, phải không? Kẹo gan á, thì bây giờ phải bắt đầu thanh lọc nhiều đi, thì nếu nó đỡ, mua thuốc thanh lọc gì ta uống thanh lọc cho nó nhẹ bớt đi. Cho cái gan nó nhẹ bớt, cái ruột nhẹ bớt thì máu me nó sẽ tốt. Hy vọng như vậy thôi, chứ chắc chắn là không bệnh gì cũng phải chết. Nhiều ông luyện phép đủ chuyện mà tới giờ đã ngã, té cũng chết. Phải ra đi, cái luật nó phải vậy, cái hồn phải ra đi để học hỏi và tiến hóa, chứ không có thể vĩnh cửu ở thế gian được.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Tiếp theo xin được có câu hỏi. Thưa bác, bác Phấn, anh truyền máy giùm em.
Dạ, thưa anh, vợ con chắc thì con đã thưa trình với thầy, vợ con bây giờ còn ở Việt Nam đó. Thì hồi trước thầy cũng đã khen rằng vợ con có cái tâm rất tốt, mà không khi nào sợ đói khổ này kia. Nhưng mà vợ con ở nhà thì bây giờ nó thích đi chùa lắm. Đi chùa với mấy bà, là chùa nào cũng đi, mà một tháng, một đồng tháng đi 5-6 kỳ chùa đó. Nhưng mà mới vừa rồi thì có gửi cái hình qua, thì con thấy vợ con này mập mà cái thần sắc nó hơi bệnh đó. Nó bệnh thì con xin thầy hộ độ cho vợ con chuyển qua cái pháp lý vô vi này. Vì ở nhà thì có anh Thu với lại anh Luận đó, thì gần gũi gia đình con nhiều lắm, thì vợ con có thể chuyển qua pháp lý này đặng cho nó tránh cái vấn đề đi chùa đó. Vì chùa bây giờ là chùa quốc dân đó thầy, ma quỷ không, thành sợ nó nhiễm cái
vì chỉ đi chùa là một làm gì anh thấy không? Đi chùa là cầu nguyện cho anh đó, cũng trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Đi chùa để cầu cho chồng được bình an, chứ chị không có cái ý gì lạ đó. Tâm rất lành, nghĩ về gia can bình an, không đi cầu xin bình an vậy thôi. Cho nó khuây khỏa tâm hồn. Đi chùa nhưng mà chị biết thơ cho chị biết, chị phải ý thức chiêm ngưỡng ngưỡng ông Phật trong chùa. Phật đó là cái lịch sử, cái hình ảnh, nghĩ cái hình ảnh thật, chứ đừng nghĩ hình ảnh giả rồi mình nghĩ lại nó cái giả, không bao giờ mình tiến. Mình nghĩ cái vô cùng của Đức Phật trường sanh bất diệt, và phần hồn của mình noi theo đó mà học tiến, thì một ngày được cứu rồi.
Nếu mà giờ con chuyển qua cái pháp lý vô vi thì đó là đại phước.
Nếu mà chuyển lên chỉ tu vô vi, chỉ biết giờ bây giờ mà nếu có bệnh hoạn thì thanh lọc thì tự nhiên tốt lên, khỏe mạnh. Rồi lúc đó chỉ tự thức, chỉ thấy rõ là tôi bây giờ khỏe hơn hồi xưa. Cái chánh của chỉ biết là cái hồn, không phải cái xác. Cái xác chỉ có thể sửa được từ bệnh hoạn, mà chỉ làm cho hết bệnh hoạn là chỉ sửa được cái xác rồi. Cái tâm thức là phải cấy một phút điện lo tu học, thì cái phần hồn nó mới được trọn lành được. Qua bao nhiêu tai nạn trước mắt chị cũng thấy rồi, bây giờ chị phải biết cái phần hồn nhiều hơn là tốt. Anh nhắc những cái đó, qua những cái tai nạn chính bản thân của anh và gia đình cũng được về trên cứu rỗi. Bạn bè về thiên liên có giúp đỡ hết, Rồi bây giờ mình phải đi về cái cõi đó, chứ không có ôm cái cõi bây giờ mà để mất mát cái tương lai của phần học.
À vâng. Xin cảm ơn thầy.
Xin cảm ơn bác Phương. Để tiếp theo để em qua bên này, anh phụ Vũ Anh có câu hỏi, xin nhờ mấy anh Vũ Anh. Kính thưa thầy,
con đã bệnh đau lưng đã hơn 20 năm nay, mà con đã từng đi chăm cứu nhiều nơi, chỉ hết khi lúc đó thôi, mà sau này vẫn bị lại. Và thấy khi mà con vào phương pháp thiền này, con thiền và thấy không được lâu. Vậy thưa thầy, có cái gì để giúp con ngồi được lâu được không? Để mỗi lưng.
Hồi nào giờ anh có đi thanh lọc chưa?
Dạ chưa.
Nhiều người đã đau lưng nhiều năm mà đi bác sĩ, nhà có bác sĩ nữa mà làm được, rồi đi qua thanh lọc con khóa nó hết, tự nhiên nó mất đau lưng luôn. Nó bị kẹt ở trong ruột. Thì mình làm thử một khóa nó nhẹ đi. Có nhiều người cũng đau lưng. Anh có khám gì cái khớp xương thế nào?
Dạ con bị cái lưng con bị cái bắp thịt hai bên dục dọc xuống lưng bị nhức mà cứng rồi.
Cái thần thượng tuyến bị rồi. Mà anh thanh lập á, cái liên hệ hai bên đó là nó liên hệ với ruột á. Anh thanh lọc rồi thấy tự nhiên nó nhẹ đi. Nếu có cơ hội ta đi lên trên thiền viện Vĩ Kiên đó, nằm tuần lễ là thấy nhẹ rồi.
Cảm ơn thầy.
Don, you have question for Master Don? You have question with Master? Xin nhờ chị Linh Anh cho cái mượn micro để sang lên xin.
Go ahead.
My question is, well, first of all, it's a pleasure to meet you, and also, it's a pleasure to meet you, and I'm very glad that I've had the opportunity to come here. I've had a lot of problems with headaches due to stress because of my job, and also because I get very little sleep at night because of all the, I do a lot of different things. And the thing that I want to ask you is that I find it difficult to concentrate long enough to meditate. And is there any advice that you can give me, or any way that I can get rid of the headaches even without having to take the medicine that I have to take at this time? Because I wonder by taking the medicine if it's interrupting my meditation even.
Trước tiên đó là tôi rất là hân hạnh hôm nay được gặp thầy Tám, và rất là vui mừng được gặp thầy Tám. Xin cảm ơn đầu tiên. Và có muốn hỏi thầy Tám là tôi thường hay bị nhức đầu vì vấn đề, có thể là vì đi làm, hoặc là có nhiều cái vấn đề nan giải khác của cá nhân. Vì như vậy tôi cảm thấy rất là khó mà tập trung tư tưởng để mà thiền định. Vậy thì xin thầy có cách nào để giúp cho tôi được thiền, ngồi thiền lâu hơn, được đỡ cái nhức đầu mà không có phải dùng uống thuốc, vì tôi uống thuốc thì nó mới hết, mà tôi không muốn dùng cái phương pháp đó, thì xin thầy giúp cho tôi.
Ở đây nó có phương pháp sơ hồn, phải cố gắng sơ hồn. Đã nhiều người bị nhức đầu và lao nhiều chuyện, cứ cố gắng sơ hồn tới nó tập trung rồi quên hết chuyện đời, khỏe mạnh và không còn nhức đầu nữa, vui vẻ làm cái pháp nó tiến. Cái pháp này là làm đứng đắn là sẽ mất đi sự nhức đầu, mắt sẽ sáng.
We have the purification of the mind method. So if you practice it diligently, regularly, it should help you alleviate the headache that you have, because it helps us to have the serenity and, you know, the we would feel happy and calmer after we practice the purification of the mind. So if you just practice that, you will see the progress.
Xin cảm ơn nhiều lắm.
Xin cảm ơn nhiều lắm.
Cảm ơn nhiều. Nếu mà uống thuốc hoài, nó ỷ lại nơi thuốc, còn mình tập trung á, thì mình tự khôi phục và mạnh về phần điển của khối óc.
If we depend on medication all the time, we will not, we cannot recuperate because the medication can only help temporary. So if you practice the method, you can recuperate your own energy to develop your own energy of the head. This is the direction that you should take.
Tương lai ông muốn uống thuốc thì uống đồ natural để cho nó thanh lọc lại, bởi vì mình ăn uống nhiều quá, trong đó độc tố nó tấn công lên thần kinh. Bây giờ mình thanh lọc cho độc tố nó đi hết thì thần kinh cũng được nhẹ một phần, và tập trung cái đó nữa, hai cái phối hợp nó nhanh hơn.
In case you need any medication, he recommend that you use herbal medicine, which is a lot better, because daily in our food intake, we eat a lot and then we cannot metabolize, and so the toxins stay within the body, and then it will invade the nerves. That's why you feel, you know, have headaches. So now that you practice the purification of the mind method plus the herbal medicines, two of those will help you.
Thank you very much. Một lần nữa được câu hỏi, nhưng chúng tôi xin được nêu ra vấn đề như thế này. Khóa chung sống hòa bình ở Boston này đó, chúng tôi muốn được mỗi người tới đây được có một cái cơ hội được gặp thầy, nếu có thể hỏi thầy. Bây giờ thời giờ nó cũng hơi ngắn, vì để tôi phần ưu tiên những người diễn vị ở xa. Nếu có câu hỏi nào thì xin được nêu lên. Thí dụ như anh Quách Long Vân, anh Võ, anh Lý, chị Mai, những vị ở xa xôi đến đây, sau đó là những vị ở Washington DC, và sau hết là bạn đạo quốc tinh. Còn lại thì xin được có câu hỏi với thầy. Để bắt đầu, thưa anh Lý, có câu hỏi gì không ạ? Xin dùng máy cho anh Lý ạ.
Xin hỏi thầy, khi mà mình soi hồn và thiền định đó thầy, mình có niệm Phật không?
Khi mà mình động loạn mình niệm Phật, hướng về động loạn. Khi mà soi hồn nó hướng dị dục, mình phải niệm Phật để cho nó giải ra, giải cái trượt khí ra. Tuổi trẻ thường bị cái đó, mình niệm Phật cho nó quen để nó giải cái trượt khí trong mình ra.
À, vậy là trong lúc mình soi hồn, khi mà mình định rồi thì khỏi cần niệm
hả? Khi mà mình tỉnh là khỏi, mà khi nó động á, trong cái óc nó diễn tả chuyện này chuyện nọ, mình niệm Phật.
Dạ, cảm ơn thầy.
Cảm ơn Lý. Tiếp theo anh Long có câu hỏi không ạ? Tôi xin nhường máy qua anh Võ. Võ câu hỏi thầy không ạ? Anh Võ thông qua. Thì để em xin mời anh Mỹ ở Pennsylvania, tất cả những bạn ở phương xa, anh Mỹ có hỏi cái này không? Anh Mỹ không có luôn. Nếu Mỹ không có thì xem xin dừng lại chị Lai. Chị Lai có câu hỏi với thầy ạ.
Dạ, thưa thầy, con trước nhất con xin cảm ơn thầy đã giúp cho con làm những cái gì mà tròn bổn phận. Con xin cảm ơn thầy lắm. Sau nữa con xin thầy giúp cho con. Phi là cháu của Tuất, nó bị bệnh con đưa nó lên đây. Cháu của cô Tuất đó.
Bệnh gì?
Dạ, Phi lắm. Dạ, cháu Phi đó đó.
À.
Dạ, thành ngày hôm qua chị Bê có nói là đưa xuống cái tích sách á để xúc ruột.
Thành lập đi.
Dạ, thì cháu mới bằng lòng. Nhưng mà cái tu sinh ở cái tích sách á, nó là tụi con phải trình thầy trước khi xuống nó.
À, bây giờ, có anh Hòa giỏi lắm.
Dạ, thì con xin thầy giúp cho cháu nó. À, vì
gặp nó thấy bớt chỗ nào, thấy rõ ràng.
Dạ.
Thì cái này phải cấp tốc phải lo làm.
Dạ.
Phải lo uống thuốc đầy đủ thanh lọc.
Dạ.
May ra được cứu phần nào.
Dạ.
Vì khi mà nó thấy nhẹ rồi, nó tiếp tục lọc nữa là hết.
Dạ. Vì Phi mẹ mất hồi nó còn nhỏ. Thành Phi không biết gì hết.
Cái nghiệp nó nặng.
Dạ.
Mà bây giờ mình dùng cái khoa học này mình cứu có thử phần nào.
Dạ.
Mà phải hợp tác.
Dạ.
Làm việc cho chính mình.
Dạ, thành con cũng xin thay đổi cho cháu. Dạ. Dạ, con.
Ở dưới Đà Lạt cũng giúp được nhiều người. Có ông bại hết nói chuyện không ra tiếng mà cũng hai tuần lễ nói chuyện được.
Dạ, thì con cũng mừng.
Chuyện đó trời giúp cho người làm gì được.
Dạ. Má, dạ.
Có thành tâm mới được.
Dạ, thì con cũng nhờ sự ơn
khen. Bán tính bán nghi không làm được cái gì.
Dạ, cháu thì tin lắm.
Người đi trước người ta đã thành công, mình tiếp tục mình phải thành công.
Dạ.
Cái nhà dơ là phải rửa, rửa sạch thì nó khỏe, không có gì.
Dạ, con cũng xin cảm ơn thầy rất dạ, nhiều. Một phần con đi là chị cho phê.
Ừ. Dạ. Chừng nào nó đi?
Dạ, thưa thầy cho cháu đi trước, đại hội hay sao?
Ừ. Đi liền đi.
Đi liền.
Đi anh... và về Đà Lạt đi theo.
Dạ. Dạ không, cháu phải về sở để xin ra thầy.
À, phải xin rồi đi.
Dạ, vì Hoàng nói là sau cái đại hội hãy đi cho nó ấy, bây giờ bạn đạo đứng nôn nao đại hội thầy.
Đại hội đi Bruxelles hả?
Dạ.
Bruxelles bên bây giờ nó đóng cửa rồi, nó không nhận khách nữa, không nhận người nữa.
Dạ không, cậu này không đi thì cậu Hòa ở dưới Texas á, à, để cho mấy tu sinh đi đại hội về.
À, đi đại hội về.
Dạ, thì con cũng xin thầy giúp.
Kéo lâu dày quá sợ bệnh nặng đi.
Ờ, vậy thì thầy cho cháu nó đi trước.
Ừ, đi trước.
Dạ.
Đâu có đi đại hội bây giờ. Bây giờ nó còn thì giờ mà.
Dạ.
Ông tuần lễ nó cảm thấy khác.
Dạ, dạ con cũng xin thầy cái chuyện đó. Dạ con xin
thầy. Tuần lễ nó cảm thấy khác.
Thưa kính chị lại, thì có anh Hòa để xem dùng máy cho anh Hòa coi.
Thầy, hồi nãy chị có hỏi con là bạn đạo bển là có rảnh hay không, thì con nói là bạn đạo bây giờ từ đây tới điện tới đại hội thì chỉ còn có một tháng nữa, mà không biết ảnh về rồi ảnh còn phải xin phép sở này nữa, rồi ảnh phải mua thuốc nữa. Con nghĩ là chắc cái thời gian thì nó quá ngắn nên phải đợi qua một đại hội đi. Thì con
mình đang cấp tốc rồi, mình kêu đợi chết mất rồi.
Thì con cái định vậy thôi, mà không biết là anh chị không biết ảnh có được xin sớm hay không.
Vì ảnh cứ cố gắng anh làm sớm chừng nào hay chừng nấy, mà trước khi đại hội thì con giúp người ta thôi.
Dạ.
Mà sau khi đại hội là con cho hay là con không thể giúp được. Cái ngày nào đó, ngày đó là tôi không có mặt, phải không? Trước ngày đó là tôi có mặt, tôi giúp được vậy ha.
Tại vì anh nói với con ảnh phải về anh xin sở làm, rồi anh phải mua thuốc rồi xong anh mới qua Dallas được. Thì con không biết là anh đến
dễ mà đi qua là... Dallas order được rồi, tại Dallas con order cho bảo anh cho anh cũng được vậy.
Dạ.
Nhanh lắm, ngày với mấy địa phương Dallas order.
Cảm ơn anh Hoàng. Dạ. À, xin cảm ơn chị Lại.
À, vô vi là chuyện giúp người thì lúc nào cũng sẵn sàng. À, học được cái gì phục vụ cái đó thôi, chứ không làm chuyện hơn nữa.
À, để tiếp theo chương trình, bạn đạo ở Pennsylvania còn anh Phước. Xin Phước có câu hỏi gì không quý thầy? Anh Phước không có câu hỏi thì xin nhường cho chị Mai ở St. Louis. Xin lỗi tất cả, tôi làm việc có đúng không ạ? Dạ. Vì người ta ở xa đến mà không có được cái chen hỏi thì thấy cũng hơi thiếu sót.
Dạ thưa thầy, trước hết con xin thầy từ bi cứu giúp con cái việc này. Vì có nhiều cái trách nghiệp con nặng quá, chuyện này chuyện kia xảy ra hoài. Trước khi con lên đây thì con có tìm được cái cục ngải người ta bỏ trong nhà con đó. Mà con không biết làm sao lý nó khuyên nó bỏ trong cái bình, cái keo đậy lại rồi cũng để phía sau nhà. Rồi bây giờ không biết con phải làm sao cái chuyện đó. Tại vì cái building hồi trước con nói chuyện với thầy đó là có người muốn mua lại Rồi con có mở tiệm tóc nhưng con không muốn làm. Có một cái người lợi đã mướn tiệm làm mà con giúp, trong lúc đó thì cũng giúp cho người ta giấy tờ để mà mở tiệm, thì mỗi lần chở đi làm giấy tờ thì con cảm thấy nó nặng ngực mà nó mệt, làm về con thiền cũng được. Rồi con hỏi thẳng người đó chứ, nhỏ nó cỡ như tuổi như con nó 19 tuổi, con hỏi chứ em có tài ngãi hay sao? Nó nói nó không có. Con nói nếu không có thì em phải có phần thiên liên theo là sao? Nó nói cái hồi bên Việt Nam, bên Thái Lan có một lần người ta nhập xác nó. Rồi nó cũng không nói gì hết, cho đến 2 tuần lễ sau khi mở tiệm á, có một cái bạn của nó lại bỏ bùa vào tiệm nó. Nó nói chị tiệm em bị bỏ bùa. Con hỏi sao mà em biết? Nó nói tại vì em biết em có luyện ngải. Hồi trước con đã hỏi nó câu xài ngải, nó là chối. Đó. Rồi nó nói em có luyện ngải này 3 năm rồi. Mà những cái gì con đàm thoại với Lý hay gì là ngày mai nó nói là hết, là con biết rằng cái chuyện này không phải là bình thường. Thì con mới nói nó là chị nghĩ rằng những cái chuyện gì chắc có lẽ em đặt cái máy radar nhà chị rồi phải không? Cái nó cười. Khi con về con ngồi gần ngay của cái chỗ nó đầu tiên nó quen con rồi xin về nhà, nó làm giấy tờ, con cứ tưởng đâu không có chuyện gì con cho nó về nhà. Thì sau đó thì con ngồi nhà bếp, mỗi lần ngồi ăn thì nó nặng ngực. Con mới nói sao mà kỳ, trước cái trước khi đến thế này là cái bữa tối đó thì con mới tìm thuốc sổ uống, thì cái bình cây nó trên đó, cứ mắc cái gì cái tay con cứ phải đưa lên đó tự nhiên như vậy. Con mới nghĩ rằng chắc có cái gì trên này, con khều khều nó rớt xuống cái bịch. Thì con mở ra là một cái cục vàng vàng nó lớn vậy nè. Con mới lấy cái tách tỏi con bỏ trong đó. Con mới kêu Lý Lợi là lại đây có chuyện này. Rồi con mới bỏ trong cái bình đó. Rồi con tạm thời để phía sau sân con. Bây giờ con không biết làm sao. Con nếu mà con
để trong cái chai rồi đào cái lỗ sâu chôn nó thôi.
Như vậy là mình hết tai nạn hết rồi.
Chôn nó cách mặt đất mới được.
Dạ, thật ra thì con biết nó làm vậy nhưng con cũng muốn hại nó, con chỉ muốn cho mình hết cái tai nạn thôi.
Thì phải làm như vậy mới dứt khoát.
Dạ, dạ. Cảm ơn thầy, tại vì con hỏi thầy thì
xê
con...
dương với người không nói gì, xê dương với ma khổ lắm á. Phải không? Thì bây giờ những cái đó là mình có thể lấy cái cục đó, mình để cái hũ, trong đó mình cứ để có thể cái đèn bịch lạp á, sáng chạy trong cái hũ đó, mình để mà nhiều khi thấy hình nó nữa.
Cái đèn gì thấy
được. Rồi người ta phải đậy cái hũ, người ta bịch kỹ rồi người ta chôn dưới đất luôn.
Thưa thầy, phải để cái đèn cày.
Đèn cày á.
Rồi bỏ trong đó đốt, rồi đậy nắp lại, rồi mình chôn dưới đất.
Ừ, chôn dưới đất.
Sao con tối ngày bị ba cái chuyện này hoài vậy?
Thì vậy
con
đó.
Sao mà kỳ cục, nó cứ bị về hoài, con tránh hoài nó bị...
Khi mà con dứt khoát hướng thượng lưu tu
thì bây giờ bởi con mới
dâm tà dâm nó mới rứt được. Mình hướng về sự thanh cao vô cùng bất diệt không có. Nó không làm gì được. Người nào cũng có dâm tánh trượt hết đó. Mà người ta hướng thượng không có bao giờ mà ma quỷ có thể xâm nhập được. Hướng thượng là cái điện năng, con thấy bây giờ con học rồi, cái điện năng con nhẹ nó đi lên, không có ai tới ăn tất kê được. Mà điện năng con nặng là con bị rồi, thấy không? Mà cái gì nặng, âm nó mới nặng. Âm là dục, mà mình hướng thượng mình giải dục, không có bị cái đó.
Luôn tiện khi này con muốn xuống tóc thì sao?
Con xuống tóc con phải thành tâm, con tự nguyện rồi con xuống tóc. Con ở một cái thiền đường nào con tu luôn, thì tự chừng 5 tháng 6 tháng người thay đổi hết rồi.
Bây giờ khóa học này con muốn xuống tóc vậy, con tự cạo con sao được thầy?
Con cạo được rồi chứ.
Nhưng mà con tự cạo sao con làm được, có ai cạo giùm con?
Thì cái nhờ người ta hướng dẫn. Nhưng mà cái tâm mình hướng về Phật. Tôi muốn có một cảnh hưởng lớn rộng của chư Phật, không có phiền não sai quấy. Tôi hớt tóc để tôi dẹp phiền, tôi có rước sự phức tạp vào tâm óc tôi nữa. Tôi bỏ nó đi, tôi không có rước nữa. Thì không có tà khí xâm nhập. Cái mái tóc của người là tạo duyên chứ không có gì. Con ma nó cũng tới với mình được. Mà cạo trọc đầu nó phải nể.
Dạ con cảm ơn thầy.
Người cạo trọc đầu, quyết làm cạo trọc đầu nó phải nể.
Cảm ơn chị Mai. Còn một chị ở phương xa nữa là chị Hồ Khỏa. Chị Hồ Khỏa có câu hỏi với thầy không ạ?
Thế chị Hồ Quả hết câu hỏi rồi thì chắc còn chừng 5 phút nữa thôi. Nếu tất cả các bác anh chị nào còn câu hỏi thì giơ tay lên và chúng ta sẽ dứt chương trình này.
Bởi đã nắm được cái pháp trong tay là chỉ cái hành đi tới, không cần hỏi, hỏi rồi quên dối, làm phiền người khác mà mình quên đi. Mình cứ dứt hành tự nó khai triển. Cái pháp là hay chỗ nào, giá trị chỗ nào, là giá trị chịu hành, là chịu phát triển, tùy theo trình độ sẵn có của chính mình. Người học cao hiểu cao, người học thấp hiểu thấp, mà nó theo trình độ tiến hóa của nó, cứ dứt hành để đi tới.
Kính thưa các bác các anh chị, thầy đã vừa hỏi rồi đó, là cần nhất là mình phải lo hành trước đi mới lo hỏi. Thành ra để chấm dứt thì câu này là câu hỏi chót.
Càng hành thấy mạo diễn càng ngày càng thay đổi. Những người qua khóa đây 3 ngày thôi, tối thiền chút vậy thôi, mặt mày bữa nay nó cũng đã khác rồi. Lần lần nó tươi đi. Mình về nhà mình thực tập như vậy, cố công quyết lòng cứu mình, thương mình, thương cha mẹ, thương nhân loại, thương tất cả, thì cái lòng từ bi mình phát triển, mặt nó phải tươi. Đó là sắc đẹp của trời Phật, không phải sắc đẹp của người trần gian.
Đúng. Con đặt thầy, xin kính thành kính thăm thầy. Dạ, hôm nay con có một vài câu hỏi, xin hỏi thầy. Là cũng như là trong khi con thiền đó, thì cái lúc mơ đi khu vực thì tự nhiên cái tim của con đó nó mạnh lắm, cái tự động với nó như là có một cái bệnh máu ở dưới này là lên đấy, máu nó vọt rất là mạnh lên trên cổ phía bên trái. Thì trong khi đó thì nó lên trên này nó mạnh quá đi, cho nên nó bị bên này nó bị tiến hết luôn. Thì con nói thôi chết cha rồi, kiểu này tiêu hết rồi. Thì trong lúc đó thì con ráng mình để chờ cái thứ cái gì nó xảy ra. Thì con chờ từ 5 phút, rồi 10 phút, rồi 15 phút. Con thấy quá đau đi chịu không nổi, tụi con mới xả thiền. Thì con cũng mong để mà có một cơ hội để mà thầy để mà xin hỏi.
Coi chừng tuổi lớn có những máu cao. Nhiều khi máu cao nó cũng làm như vậy được.
Mà rồi cái đó thì thường thường có một cái âm thanh đó trong lỗ tai nó hay kêu ra. Nhưng mà khi mà nắm con vết vết như vậy thì có âm thanh nó kêu ra. Nhưng mà bây giờ cái sự gân đó,
cho nên
máu nó cứng.
Máu cao nhiều khi nó công phá những thần kinh trong lỗ tai, thần kinh con mắt. Thần kinh con mắt cũng bị công phá là nhờ coi chừng lấy máu cao. Ta phải đổi đồ ăn lại, ăn cơm với rau tuần cho nó giảm bớt lại. Còn ăn đồ chiên này cái nào là bị đồ chiên rồi xào dễ bị lắm.
Cơ thì cũng thường ăn chay thôi.
Thì ăn chay thì mình phải ăn rau nhiều hơn. Thì tự nhiên nó tốt.
Dạ con xin hỏi câu hỏi thứ hai. Tức là trong công kỳ vừa rồi thì có một khoảng thời gian, thì khi mà con thiền ngồi đó thì tự động cái nó tối hết xung quanh hết lại. Rồi bắt đầu cái nó tự động nó sáng ra làm sáng ra làm. Thì trong đó thì con thấy con nhìn ra đây khoảng một gang tay. Mà con thấy sao mà có một cái hộp kim cương. Kim cương thật sự hộp kim cương cái lớn như này. Nó sáng ra hết mọi ánh sáng sáng cùng trời hết luôn. Con nó ra một cái nét kỳ gì. Người ta thấy monitor mà sao mình thấy cái hộp kim cương. Thì cái đó còn không biết là cái gì. Xin thầy.
Cái đó xa lỡ. Thì cũng vậy, cũng gom trong monitor xa lỡ phát triển ra. Mình cứ việc nhập định luôn. Phải nhập định cho nó sáng thật sáng. Nó đi cứ đi mãi như vậy. Đừng có chán ngán và đừng có sợ tôi bước ra khỏi xác cho tôi bị té. Không có té đâu, cứ việc đi không sao.
Và còn cái câu hỏi thứ ba là trong cái khoảng thời gian này cũng vừa rồi thì trên này nó thường thường thì nó sáng ở đây, thường thường nó có gió ở đây trước rồi, nhưng sau đó nó chạy lên trên này. Sau này thì cái tim á nó đập mạnh nhưng mà nó cũng đều, nhưng mà không nó mạnh nhưng mà đều thôi. Rồi trên này nó cũng đều nhau, rồi sau đó hai cái nó đập chung cùng một lượt. Sau đó thì cái tim nó không đập nhiều nhưng mà nó chạy ra chính giữa và dưới hai cái ngực, cái xương sườn nó nối lại đó, thì hai cái đó nó nhịp với nhau. Sau đó nó chạy lên trên này rồi sau đó bây giờ nó mất hết.
Rồi anh cần pháp luân nhiều chút, cần pháp luân nhiều lần chút và sơ hồn buổi sáng cho nó phối hợp với nhau nó được nhẹ hơn nữa.
Dạ. Dạ con, còn hôm nay thì chúng con còn có nói chuyện với nhau, thì có một số bạn đạo ở đây thì cũng không có rõ về vấn đề mà niệm, thường niệm và vô biệt niệm, thì xin thầy sẵn đây xin thầy giải đáp.
Niệm Phật á, là mình phải dùng cái ý lực niệm Phật, chứ không phải niệm cho có chừng, niệm cho ông Phật nghe, cái đó là trật rồi. Dùng cái ý lực cái tâm mình chiêm ngưỡng, tại sao tôi niệm Phật? Niệm Phật để cho cái luồng điển tâm thức của tôi nó được quân bình, cái consciousness tôi nó quân bình, cái luồng điển tâm thức. Thì cho nên tôi dặn mình dùng ý lực niệm Phật, dùng ý niệm chứ không có dùng mở miệng, và không có niệm cho ai nghe. Tâm thanh nhẹ, niệm Nam Mô Di Đà mà chiêm ngưỡng cái luồng điển tư vi thanh nhẹ thì sau này nó mới tròn trịa và cái óc nó mới sáng. Sáng nó thanh nhẹ, vừa nhắm mắt là óc sáng khỏe mạnh, không có gì buồn phiền, vừa nhắm mắt là không có buồn phiền, giải tỏa, nó quân bình rồi. Quân bình nó đánh bạc tất cả những cái tâm mê ra khỏi, không có ôm những sự mê loạn trong óc nữa. Cho nên phải niệm từ từ, khi mình đi làm về mình rảnh ngồi nhắm mắt như vậy, ngồi tưởng Đức Phật, tưởng Đất Di Đà, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình tưởng Đất Di Đà rồi. Mình dùng cái ý lực thanh nhẹ, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thanh nhẹ. Bây giờ mình niệm, tập niệm, sau này cái ý mình vừa chuyển là mình nghe được cái dưới này nó cũng đồng niệm hết. Căn lục trần và cơ tạng nó đồng niệm. Nửa đêm ở đây nó bừng sáng, cũng như thắp cái đèn bịch lạp bừng sáng, mình mới dạy công phu. Đâu đó nó có trật tự, mà tất cả đều là nhẹ chứ không có làm nặng. Làm nặng là không được.
Dạ như vậy cái đó là vô việt niệm không thầy?
Có vô việt niệm, đi đó là tự nhiên vô việt niệm. Nó bước vô đó là nó luôn luôn nó chỉ đi tới đó. Cái chuyện gì ở đời mà xảy ra chuyện gì thì nó cũng nằm hẳn vô trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và nó hóa giải ra.
Dạ,
đó là cái chìa khóa mở tất cả, không có sợ gì hết. Đi tới đâu cũng dùng cái nguyên lý đó mà giải tỏa hết.
Dạ thôi, con xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, kính thưa các bác và các anh chị, đến đây cái buổi vấn đạo cũng là quá đầy đủ. Chúng tôi thiết nghĩ rằng tất cả gần 90 người tham dự khóa học ngày hôm nay, hầu như là người nào cũng có một cơ hội nêu lên câu hỏi học với thầy hoặc là trong lúc bàn
chúng ta tu thiền là muốn gì? Muốn đi về với Phật. Muốn về với Phật cái gì cũng phải thanh nhẹ và sáng suốt, và đừng có làm nặng ào ào, không làm được cái gì đâu. Thanh nhẹ, nhàn hạ thanh nhẹ mới về Phật được, phát triển được cái ánh sáng từ bi mới là thanh nhẹ.
Kính thưa thầy, chúng con xin được chấm dứt cái buổi hôm nay, và chiều nay 6:30 chúng con có một chương trình văn nghệ bỏ túi, chúng con cũng kính xin thầy đến tham dự và để nghe chúng con cùng ca cùng hò. Thưa 6:30 từ 8:00 trễ quá. Dạ.
Cảm ơn.
Dạ. Thưa.
Tối nay tôi mùi dây trưa rồi.
Xin tất cả các bạn đạo đứng lên cùng chuyển đưa thầy về phòng.